theo học chương trình cử nhân chiếc tại đại học San Diego, cao học thần học San Francisco, ra tốt nghiệp tiến sĩ thần học tính lý tại đại học Giáo Hoàng. Thì con là Robert và hiện tại là giáo sư thần học tính lý tại trường thần học Oxford Theology San Antonio và giáo sư đại chuẩn bị ở Somsoma Seminary San Antonio, Texas.
Là một cái niềm hãnh diện của con ngày hôm nay để đứng lên đây và giới thiệu đến Cha Huy, đến tất cả mọi người.
Mọi người làm rất là nhiều và chúng ta biết ở đây mình làm việc với ai người mẹ hết, cho nên không ăn đậu thì không phải mẹ và không đi trễ thì không phải Việt Nam. Thì chúng ta cũng bắt đầu 15 phút trễ rồi thôi thì cũng không sao. Nói anh ta cho thêm chút điện nữa chắc anh ta quên rồi đi ra rồi, không biết ta mở điện dùng cho không. Nhưng mà chắc chúng ta cũng đủ ánh sáng ha. Hôm nay tôi nói bài đầu tiên là về sống đức tin công giáo trong thế giới ngày nay. Tôi nói trước như thế này, trong cái bài nói chuyện này tôi đưa ra một vài những cái yếu tố để chúng ta sống. Sống đức tin thì thời nào cũng phải sống cả, nhưng các hoàn cảnh xã hội thay đổi thì đòi hỏi cái cách thức để chúng ta hội nhập với cái đời sống đức tin cũng phải thay đổi. Vì thế một vài những cái outline ở trên này ở trong cái bản
có hai chỗ đó
giúp để chúng ta theo dõi một cách dễ dàng hơn.
Thưa quý vị, chúng ta nghe ở trong sách Công Vụ Công Đồ, sau khi Chúa Giêsu lên trời thì ông Luca viết ở trong chương thứ nhất câu 8 như thế này: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là nhân chứng của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chúng ta biết đây là mệnh lệnh của Chúa Giêsu và là mệnh lệnh, cho nên đây không phải chỉ là một lời mời gọi hay chỉ là một option, một sự lựa chọn, mà đây là mệnh lệnh. Ở cuối phúc âm của Matthew, Ngài nói với tất cả chúng ta qua các môn đệ: các con hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và trong nửa của phúc âm, nhất là ở cuối phúc âm, thì lời mệnh lệnh của Chúa Giêsu rất là rõ ràng. Riêng ở trong cuốn Công Vụ Công Đồ thì ông Luca muốn ghi lại sau khi Chúa Giêsu lên trời ở cuối phúc âm của Luca, thì ở trong sách khởi đầu của Công Vụ Công Đồ, Chúa Giêsu lại diễn ra là trước khi Ngài về trời thì Ngài nói với các ông: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Thì đầu tiên khi chúng ta đi làm nhân chứng là nhận sức mạnh của Thánh Thần. Bây giờ anh em sẽ là nhân chứng của Thầy trước hết tại Jerusalem, sau đó tại Judea, Samaria và những vùng tất cả những vùng khác. Tôi muốn tập trung vào một cái động từ ở đây mà thôi. Chúa Giêsu nói với tất cả những người, những môn đệ: anh em sẽ là nhân chứng của Thầy. Ở trong động từ của tiếng Hy Lạp nó có khác nhau giữa chúng ta đi làm chứng và chúng ta là nhân chứng. Thật sự nói về hành động có thể là cái kết quả nó giống nhau, nhưng phương thức để làm nó khác nhau. Nếu là nhân chứng thì chúng ta không những chỉ nói làm mà chúng ta còn trở thành một biểu tượng. Và vì thế trong lời huấn dụ của Chúa Giêsu, mệnh lệnh mà Ngài ra cho các môn đệ không phải là các con chỉ có đi làm chứng, bởi vì có những người đi làm chứng nhưng họ không là nhân chứng. Ở đây lời Chúa Giêsu nói lại 46 lần Ngài dùng cái động từ, ở trong đó có lúc là nhân chứng, có lúc làm chứng. Và ở trong tin mừng 46 lần Ngài dùng như vậy. Thì ở đây động từ mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ: các con sẽ là, các con trở thành những người, mà không phải chỉ những việc các con làm mà thôi, mà cái con người của các con, cái đời sống của các con chính là nhân chứng. Chúng ta nhớ câu nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, một câu nói rất là hay. Ngài nói: người thời nay người ta lắng nghe các nhân chứng, người ta lắng nghe các nhân chứng hơn là thầy dạy. Mà nếu trường hợp người ta có lắng nghe các thầy dạy là cũng chỉ bởi vì những thầy dạy đó là những nhân chứng. Đức Hoàng Phaolô thứ 6, Ngài muốn nhắc đến là người thời nay đó, khi người ta đến nghe chúng ta, họ không phải nghe vì những gì mình nói, mà họ nghe bởi vì cái cuộc sống và con người của mình. Người thời nay lắng nghe các nhân chứng hơn là những thầy dạy. Mà nếu trường hợp họ có lắng nghe những thầy dạy là bởi vì những thầy dạy đó cũng chính là những nhân chứng. một lời nói khẳng định lại cách thức làm chứng của chúng ta. Đương nhiên trong thế kỷ đầu tiên của giáo hội thì các môn đệ khi đi giao giảng, các ngài vừa là nhân chứng nhưng mà các ngài cũng phải đi làm chứng nữa, phải đi để biện minh cho cái tôn giáo của mình như thế nào. Thì các chúng ta gọi là đi làm chứng. Ở đây chúng ta nhắc đến vấn đề là nhân chứng. Là nhân chứng thì chúng ta không phải chỉ có làm mà thôi, chúng ta theo mệnh lệnh của ngài và chúng ta theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ở trong tông thư đầu tay của ngài. Ở trong tông thư đầu tay của ngài, ngài viết có 4 chương rất là ngắn gọn. Thật sự tông thư này nó đã bắt đầu với Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16. Lumen Fidei, ánh sáng tìm. Thì ở trong cái tông thư này, chương thứ nhất, ngài nói đến chúng tôi đã tìm, tức là chúng ta là những người đã lãnh nhận đức tin. Rồi chương thứ hai ngài nói đến muốn hiểu thì phải tin. Đây là một trong những câu nói thời xưa của các giáo phụ thánh Augustino và thánh Cao Sâm cũng đã, thánh Anselmo cũng đã khai thác rất nhiều về cái câu này. Muốn hiểu thì phải tin trước. Chúng ta tin giúp cho chúng ta hiểu. Phải tin rồi phải hiểu, tìm hiểu trước rồi mới tin. Bởi vì nếu chúng ta cứ tìm để hiểu rồi mới tin, có nhiều khi không bao giờ chúng ta hiểu được. Cũng đã có gì tôi nói về cái đề tài này ở chúng ta ngay tại hội trường này. Thì tôi đưa cái ví dụ về vấn đề tình yêu đó. Những cặp bạn trẻ mà họ hiểu nhau, làm sao có thể hiểu hết nhau được? Nhất là khi các bạn cầm tay nhau để lên nhà thờ cưới lúc mới có 20-25 tuổi còn quá trẻ. Làm thế nào để biết được 50-60-70-80 sau đó, 80 năm sau nó ra như thế nào? Nhưng cứ chúng ta cứ tin nhau đi, yêu nhau đi rồi sẽ hiểu. Còn bây giờ mới vào mà cái gì đã hỏi rồi anh sẽ như thế nào, tôi sẽ như thế nào, nếu một ngày anh về trễ thì anh sẽ bị phạt thế này. Chúng ta làm giống như một người đây họ có cái mà mình gọi là prenuptial đó hả, tức là trước khi cưới nhau phải ký một cái giấy đồng ý với nhau. Làm như vậy thì đời sống sẽ không bao giờ hiểu nhau được. Đương nhiên có những lúc chúng ta không hiểu nhau, có những lúc chúng ta hiểu lầm nhau, nhưng chính vì tin cho nên chúng ta hiểu nhau. Còn ngay khi chúng ta mới bước vào trong đời sống tình yêu mà đã đặt quá nhiều câu hỏi và nghi ngờ thì không bao giờ có thể hiểu nhau được. Ở trong đời sống đức tin cũng vậy. Chương thứ hai ở đây Đức Giáo Hoàng muốn lặp lại một câu mà các giáo phụ đã nói rất nhiều: hãy tin rồi sẽ hiểu. Rồi phần thứ ba là cái phần ngài nói đến, ngài dùng một câu của thánh Phaolô viết lại ở trong thư gửi tín hữu Corinto, thư thứ nhất Corinto trong chương 15 đó: tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã lãnh nhận. Thì ở trong đó thánh Phaolô muốn nói đây là nền tảng đức tin. Đức tin ngài đã lãnh nhận như thế nào thì ngài truyền lại, và ngài nói một cách cụ thể đó là bí tích thánh thể. Tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã lãnh nhận. Và trong chương thứ tư của tông thư này là chương mà tôi muốn nói với anh chị em trong ngày hôm nay: cách thức để sống như một nhân chứng. Chúng ta làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô trong thời đại ngày nay như thế nào? Và tất cả những ai có dịp theo dõi Đức Giáo Hoàng mới nữa, tôi biết có, tôi thì không có đọc tiếng Việt nhiều cho nên tôi không biết là các bài báo Việt Nam họ dịch có cập nhật có nhanh như vậy không, nhưng mà tôi nghĩ cũng vậy thôi. Tất cả những ai theo dõi đời sống của Đức Giáo Hoàng mới của chúng ta, Đức Francisco, thì người ta nói là chúng ta đi từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác, và cái sự ngạc nhiên mà người ta dự đoán nó sẽ còn kéo dài liên tục. Lý do không phải bởi vì những ngạc nhiên này nó đến từ một cái con người có sự sắp xếp, mà nó đến từ cái căn tính của con người này. Có nghĩa là ngày làm sao thì ngày có diễn ra như vậy. Và vì thế nó đi từ cái ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, không phải do chính sách ngày đặt ra, không phải do kế hoạch ngày đặt ra, mà do cái con người của ngài là ai. Từ khi bắt đầu ngài lên làm Đức Giáo Hoàng cho đến ngày hôm nay, nếu chúng ta nói đến cách thức để sống đức tin, cách thức để sống mà đời sống của một Kitô hữu, nó cũng khác rất nhiều với tất cả những Đức Giáo Hoàng trước, ít nhất tôi cũng nói đến là từ cuối giữa thế kỷ 20 cho đến đầu thế kỷ 21. Sau Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cho đến ngày nay, nhất là đầu thế kỷ thứ 20 thì tôi chưa nói đến, bởi vì từ 50 năm đầu thế kỷ thứ 20, năm 1907 cho đến khoảng năm 1963 khi Công đồng Vatican II mà hội họp đó, thì nó có rất nhiều những khúc mắc giữa giáo hội và thế giới, rồi giữa công giáo của chúng ta với những tôn giáo khác. Nhưng từ sau Công đồng Vatican II, tôi chỉ muốn nói từ thời kỳ của Đức Gioan 23 rồi đến Đức Phaolô 6, Đức Gioan Phaolô thứ nhất, Đức Gioan Phaolô thứ hai và đến Đức Benedict thứ 16 của chúng ta, thì cách thức sống đạo và những lời nói của Đức Giáo Hoàng Francisco gần như khác hoàn toàn. Trong khi các Đức Giáo Hoàng trước, các ngài không phải là có cái gì đúng sai thì không phải ở đây, tôi chỉ muốn nói tới là cái sự tập trung chú ý thôi. Đối với các đức giao hoàng trước thì sự chú ý rất nhiều đến cái mà chúng ta gọi là tín lý, những giáo lý của giáo hội, những điều hướng phải đúng, mà những ai làm không đúng thì bị kỷ luật, tất cả những cái đó trở thành trọng tâm. Đối với đức giao hoàng này thì không phải là cái đó không quan trọng, nhưng cái đó không phải là trọng tâm. Trọng tâm là khi con người đến với con người, và Ngài muốn tất cả các giám mục, tất cả các linh mục phải bước ra ngoài, phải đến với giáo dân. Và Ngài định nghĩa trước đây trong công đồng Vatican II, chúng ta coi giáo hội của chúng ta như là một ngọn đuốc để đi soi sáng cho những người khác. Và vì thế chúng ta có một cái hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Ở trong đó chúng ta định nghĩa giáo hội là gì? Thưa, giáo hội là một cái ngọn đuốc, ở đó chúng ta thắp sáng lên. Trước đây 1900 năm, chúng ta định nghĩa giáo hội của chúng ta như một cái con tàu của Thánh Phêrô, ở đó đi trên sóng biển ba đào để mà về nước trời. Thì trên cái sóng biển đó nó có biết bao nhiêu những cái khó khăn, mà trong cái sóng biển ba đào đó, nếu ai nhảy lên được trên cái tàu đó thì được ơn cứu rỗi, những ai mà không có lọt được lên tàu đó thì có thể họ sẽ không được. Và đó là hình ảnh của con tàu giáo hội trong 1900 năm. Công đồng Vatican II ra đời, và người ta không còn nhìn thấy hình ảnh như một cái con tàu ở đó có những người nhảy lên thì được cứu rỗi, người ta không dùng nữa. Người ta nói rằng trong một cái xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo thì cũng có những cái điểm tốt ở những nơi khác. Và vì thế lúc này không phải là lúc một con tàu để được tất cả mọi người phải lên, không phải là một giáo hội tất cả mọi người phải tham gia, mà liệu chừng vai trò của giáo hội có phải là một cái ngọn đuốc ở đó chúng ta thắp sáng và đi, mình cứ việc đi theo cái con đường của mình. Nhưng bởi vì mình là ngọn đuốc thì khi chúng ta đi, những người khác họ thấy ánh sáng, họ đi theo mình. Và vì thế hiến chế về giáo hội ở trong công đồng Vatican II lấy tên là Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, chúng ta là ánh sáng. Đức Giáo hoàng Francisco Ngài lên, và Ngài có một cái định nghĩa riêng cho cái con người của Ngài, cho cái công việc mục vụ của Ngài. Ngài nói giáo hội chúng ta như một cái nhà thương, ở đó có những người đau yếu chúng ta phải đem vào, phải chăm sóc họ. Ngài muốn tất cả những con người, tất cả các linh mục, giáo mục phải làm thế nào sống và phải có tình thương. Và trong cái bài giảng cách đây 2 tuần, ở những ai đọc đó, mà chúng ta đọc được cái bài đọc ở trong đó, Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi và nói với các ông, khi các con đi đừng đem gậy gộc, bao bị, đừng đem credit card, đừng đem cái gì hết, nhớ hả? Thì ở trong cái đoạn đó, trước cái phần đó đó, thì Chúa Giêsu nói đến là ngài ra đi rao giảng, ngài thấy dân chúng rồi ngài thương, rồi sau đó thì ngài chữa lành bệnh tật xong xuôi rồi ngài mới sai 70 môn đệ đi. Và khi sai các ông đi thì ngài nói đừng có đem cái gì cả. Đức Chúa Hoàng ngài dùng cái bài giảng đó để ngài nói lên cái triết lý sống của ngài và cái tư tưởng định nghĩa giáo hội của ngài. Ngài nói rằng nếu trường hợp mà Chúa Giêsu vừa mới dạy cho các môn đệ là ngài trước hết là ngài đi cho người mù được thấy, người què được đi, người đói được ăn, rồi ngài nói đến lòng động lòng thương với tất cả những dân tộc khác, cuối cùng ngài sai các ông đi và ngài nói các ông đừng đem đi, đừng đem cái gì hết. Vậy thì ngài muốn dạy cái gì đây? Đức Chúa Hoàng khai thác một tư tưởng thôi. Ngài nói là Chúa Giêsu muốn nói các môn đệ, các con đi và học từ ta đi. Khi các con đi không cần tiền bạc gì đâu, các con chỉ cần đem cái lòng thương đi là được thôi, và như vậy là đủ lắm rồi. Định nghĩa của Đức Giáo Hoàng rất là mới, và đây cũng là một trong những cái định nghĩa mà tôi muốn nhắm vào trong ngày hôm nay, cách sống đức tin. Ở đó Đức Giáo Hoàng cũng có, thật sự ngài cũng cảnh cáo các giám mục, những giám mục mà ngài đặt tên là những giám mục ở các phi trường, có nghĩa là có những giám mục quay hoài mà không ở trong giáo phận, có những giám mục chỉ lo các cái công việc ở ngoài mà không có lo đời sống tinh thần cho giáo dân. Và vì thế tiếng Mỹ nó gọi là airport bishops, tức là những người ăn là sẽ ở phi trường ngoài thôi, đi hết chỗ này tới chỗ kia mà không có cái giờ để lo cho giáo dân. Cách thức của Đức Giáo Hoàng mới có những điểm mới, và ở trong đó, trong cái chương thứ tư đó, ngài không có nói những cái điểm này, nhưng mà trong những cái bài nói chuyện của ngài thì nó lộ ra. Ở trong chương thứ tư của trong công thư Lumen Fidei đó, thì ngài nói đến cái cách thức để mà làm nhân chứng. Nhưng nếu chúng ta sống nhân chứng như vậy thì chúng ta phải hiểu được những cái thách đố, những cái khủng hoảng nó đang đối diện với chúng ta như thế nào. Tôi muốn nói đến đây những cái khủng hoảng chung chung. Thứ nhất là khủng hoảng về đời sống thiêng liêng, thứ hai là khủng hoảng về căn tính của các bạn trẻ lớn lên, khủng hoảng về quyền lực và khủng hoảng về những cam kết và trung thành. Trước hết chúng ta nói đến khủng hoảng về đời sống thiêng liêng. Khủng hoảng về đời sống thiêng liêng nó bắt đầu cũng đã lâu lắm rồi, nhưng mà từ 300 năm, cách đây 300 năm, khi trong cái đời sống chúng ta gọi là phục hưng, triết học phục hưng của Âu Châu nó bắt đầu hình thành. Khi con người bắt đầu nghĩ rằng họ thông minh đủ để họ hiểu được tất cả căn nguyên của sự vật đó, thì họ bắt đầu loại tôn giáo ra ngoài. Và đó cũng là một trong những lý do các Marx sinh ra đúng trong cái thời kỳ mà người ta cảm thấy có quá nhiều cái vô lý đối với tôn giáo. Cho nên các Marx, một cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, và ông ta cũng là một tiên cơ, một nhà tư tưởng, đã suy nghĩ và cho rằng chính tôn giáo đã hạ bệ và làm cho cuộc sống con người dừng lại hoặc là chậm lại. Cho nên một trong những cách thức để cho con người đi nhanh và có thể phát triển toàn diện tất cả những năng lực của mình, tiềm năng của mình, là loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Rồi cũng trong thời điểm đó, triết học của Âu Châu bắt đầu đi đến những cái chủ thuyết mà người ta nghĩ rằng chỉ có lý luận, chỉ có những cái gì tin vững chắc, biết vững chắc thì chúng ta tin. Còn những cái điều mơ hồ, chẳng hạn như trong Kinh Thánh nói đến, nào là dựng nên 7 ngày, nào là tất cả những cái chuyện mơ hồ Chúa làm phép lạ, những cái đó không còn đáng tin nữa. Nên nhớ Thiên Chúa luôn luôn dùng lịch sử của con người để mặc khải cho con người những gì Thiên Chúa muốn mặc khải. Trong 300 năm, cách đây 300 năm hả? Nhưng trong 300 năm từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 20, con người sống với lý luận. Và vì thế, đề Cọt không phải là một khi một người vô tình, mà ông ta được gọi là cha đẻ của cả một cái thế hệ về lý luận. Khi ông ta phát hiện ra và nói một câu rất hay, Cogito ergo sum, tôi suy nghĩ vì thế tôi hiện hữu, tôi có mặt ở đây. Ở trong đó ông ta muốn nói cái gì? Ông ta muốn nói rằng đến thời kỳ này chúng ta không còn tin vào những gì người khác nói nếu chúng ta không biết cái điều đó là chắc chắn. Nếu chúng ta đọc sách lắm, nếu chúng ta đọc bất cứ chuyện gì ai nói cho chúng ta những điều cần tin mà nó không có một cái lý luận vững chắc để tin thì đừng tin. Đề cập ông ta đưa ra một cái lý luận như thế này: làm thế nào để mình biết ở trên đời này có cái gì chắc chắn được? Tôi nhìn không có cái gì mà tôi có thể nói chắc chắn. Tôi lớn lên với đức tin, rồi đức tin người ta cho tôi, cuối cùng tôi thấy nó cũng có những cái không chắc. Người ta nói có đời sau mà làm sao mình biết được? Người ta nói người chết sống lại, thật sự ai có thấy người chết sống lại bao giờ chưa? Tất cả chỉ là dự đoán. Vậy thì làm thế nào để trong đời này mình biết có một cái gì mình biết chắc chắn chăng? Rồi bắt đầu ông ta suy nghĩ và ông ta viết ở trong hai cái cuốn gọi là Meditation ở tiếng Pháp đó hả? Nếu ai có dịp đọc cái tác phẩm của ông ta, thì ở trong đó ông ta ngồi suy nghĩ để coi thử ở trên đời này có cái gì là chắc chắn. Thì ông ta đi đến một cái kết luận chẳng có cái gì cả. Nhiều khi mình nghĩ, mình ngồi đây, mình đang nói chuyện, tôi gặp các anh chị em, nhưng rồi tôi cũng không biết anh chị em có thật hay không nữa. Là bởi vì cũng có những lúc tôi nằm mơ, tôi ngủ, và trong cái khi tôi mơ ngủ, tôi cũng thấy tôi đứng một cái lớp nói chuyện như thế này. Có những lúc tôi gặp anh chị em, rồi có những lúc có người giữ tôi, rồi trong giấc mơ tôi chạy, và khi tôi bật mắt, tôi mở mắt ra, tôi mới biết tôi đang ngủ. Nhưng mà tôi cũng chạy, tôi cũng thở, tôi cũng mềm, y như là tôi đang chạy thật vậy. Vậy thì làm thế nào để tôi biết lúc nào là mơ, lúc nào là thật? Và vì thế, ông Điện Hoạt Cộng sau cái suy nghĩ, ông đưa đến một cái kết luận. Ở trên đời này, mình đi ở trong sa mạc, mình tưởng là nước, đến gần nó không có nước. Mình nhìn một cái cây, mình tưởng là cái cây, đến gần đó là một con người. Mình bỏ một cái que vào trong ly nước, mình thấy nó cong, mình rút ra thì nó thẳng. Tất cả mọi sự nó đánh lừa mình, nó đánh lừa mình hết, vì thế mình không biết được. Duy có một cái, ông suy nghĩ và ông nói, có một cái con ma, nó đi chung quanh để nó đánh lừa chúng ta. Và khi nó đánh lừa chúng ta, nó không cho chúng ta biết sự thật là gì. Nhưng ông bắt đầu đối thoại với cái con ma đó, và ông nói với cái con ma đó như thế nào, như thế này: Cogito ergo sum, bằng tiếng Latin, tao suy nghĩ và vì thế tao hiện hữu, tao đang có mặt. Ý ông muốn nói cái gì? Cái này ma rồi. Mà như vậy chứng tỏ là có ma. Và khi ông nói với con ma nó như thế này, Cogito ergo sum, tao suy nghĩ vì thế nào, có nghĩa là cái gì? Ở trên đời này tao không thấy cái gì chắc cả. Tôi nhìn các anh chị mà không biết là mơ hay thật. Nhiều khi tôi đụng, nhiều khi nó là một cái tượng giả, tượng đá mà nó giống thật quá. Nhớ là cái ông Michelangelo, một trong những người tạc tượng nổi tiếng, ai có dịp đi qua Roma thì thấy cái bức gọi là tuyệt tác phẩm của ông, là Pietà đó hả? Bức mẹ của Chúa Giêsu đó, nó đẹp rất là đẹp. Rồi cái bức David hả? À, bức Môi-se. Cái bức Pietà thì quá đẹp rồi, nó sống động rồi. Nhưng mà cái bức Môi-se đó, chính ông sau khi ông tạc xong rồi đó, ông còn không tưởng tượng được. Ông cầm cái mà chúng ta gọi là cái cái để đục đục là cái gì? Cái cái đục đục. Cái chi dầu đó. Cái dùi hả? Còn cái chi dầu đó, cái múa đâu? Cái mà cái dùi hả? Ông cầm cái dùi đó, ông tạc xong cái bức tượng của Môi-se đẹp quá. Và chính ông là người đứng trước bức tượng và ông nói bằng tiếng, ông nói bằng tiếng Ý hả? Đi cả, nói đi, mày nói đi. Tại vì ông đứng trước một cái tượng, ông tưởng là người thật. nó sống động tới cái mức như vậy. Cho nên ông cầm cái si vô đó, cái dùi cũng quăng vào ở trong cái tượng, và chúng ta thấy cái tượng của Moses bể một miếng ở nơi cái tay của Giảng. Cái gì hả? Có ai câu hỏi gì hả? Thì có câu hỏi hả? À, không phải, sorry. Tôi thấy đưa tay lên, tôi tưởng là có câu hỏi, chắc phải cái gì. Tôi chỉ muốn nói như thế này. Nhưng mà vì nó thật, làm sao mà tôi biết cái nào thật hay không? Thì ông đề cạn, ông chỉ đi đến một cái kết luận. Ông nói với cái con ma nó như thế này: Cô chi tô em không xung, tao đang ngồi đây tao suy nghĩ về mày. Mà nếu trường hợp tao đang suy nghĩ về mày, chứng tỏ phải có mặt tao tao mới suy nghĩ được chứ. Tại vì tất cả cái gì nó cũng đánh lừa hết, chỉ có một cái nó không đánh lừa được, là nếu tao không có mặt làm sao tao đang nghĩ về mày được. Cho nên nếu tao đang ngồi đây mà suy nghĩ về mày, chứng tỏ là tao đang có mặt ở trên cái trái đất này. Vì thế cho nên ông nói tôi suy nghĩ, vì thế tôi hiện tượng. Cái kết luận của ông đưa đến cả một cái triết lý nó thay đổi. Bởi vì ở trong đó người ta muốn tìm thấy một cái gì hết sức vững chắc để mà tìm. Nếu nó không vững chắc không tìm. Vậy thì trong đời sống linh thiêng cũng vậy. Trong đời sống linh thiêng của chúng ta, từ khoảng 300 năm, cái khủng hoảng đầu tiên là về cái khủng hoảng về linh đạo, cái đời sống thiêng liêng. Ở trong đời sống thiêng liêng, có người họ tìm để thiền Chúa, nhưng có thể họ tìm và họ tìm theo cái lối của họ. Có nghĩa là thiên Chúa theo định nghĩa của họ, chứ không phải tin chia theo thiên Chúa theo định nghĩa của Kinh Thánh. Rồi họ tìm Thiên Chúa theo cái cách thức họ muốn. Họ đi cầu nguyện, họ làm một tuần chủ nhật, hai tuần chủ nhật, họ xin cho họ được trúng số, họ xin cho con họ được qua bên Mỹ, ví dụ vậy. Mà họ làm một hai tuần chủ nhật, họ thấy không được và họ lý do là bởi vì họ nghĩ rằng tại sao có làm không được. Như vậy đó không phải là họ tìm đời sống tiên lên hay đức tin bằng những gì Thiên Chúa mặc cả, mà bằng cái kết luận riêng của họ. Có nghĩa là họ biến Thiên Chúa trở thành một điều kiện ở trong đó họ mới tin. Mà nếu không làm theo ý họ, lúc đó họ không tin. Họ quen rằng lúc đó họ đang trở thành Thiên Chúa, và Thiên Chúa trở thành một người hầu hạ họ. Bởi vì Thiên Chúa phải làm theo luật của họ, mà nếu không làm, họ nói, này Chúa, nếu mà có Chúa, tại sao Chúa không cho con cái này? Tại sao Chúa để cho con như vậy? Mà bởi vì Chúa để cho con như vậy, cho nên không có Chúa. Chúng ta thấy thay vì đời sống đức tin, thay vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì 300 năm vừa rồi và ngày nay, con người lại biến mình trở thành Thiên Chúa và biến Thiên Chúa trở thành một cái con người đi làm thuê cho mình. Trong đời sống đức tin, một yếu tố nữa rất là quan trọng, đó là cái yếu tố cảm nghiệm. Trong đời sống đức tin, con người bắt đầu bằng cảm nghiệm. Họ nói rằng nếu có Thiên Chúa thì họ phải cảm nghiệm được Thiên Chúa đó, điều đó giáo hội hoàn toàn đồng ý. Chỉ có điều cảm nghiệm nó có cái hay mà nó cũng có cái dở. Cảm nghiệm nó bắt đầu bằng chính những cái chủ quan, tức là mình cảm nghiệm lấy. Nhưng nó cũng phải có một cái tính cách khách quan. Bởi vì nếu trường hợp mà chỉ có chủ quan mà thôi, thì chúng ta rất dễ bị đưa vào những cái tình trạng gọi là mộng mị, mơ màng, hoang tưởng. Có biết bao nhiêu người đến với chúng ta và nói, ông ngày hôm qua tôi gặp ông này, gặp ông kia, trời ơi, đi vào nhà thương liên cháu gì? Nếu chúng ta không có những người khác để mà kiểm tra mình, mà chỉ nghĩ rằng tôi có thể có những cái cảm nghiệm thiêng liêng, cảm nghiệm cái cách chủ quan, thì chính chúng ta đang xa lầy bởi vì mình bị hoang tưởng. Nhưng nếu chỉ có khách quan mà thôi, chỉ có những người khác nói với chúng ta, ồ, ăn bị bệnh rồi, uống thuốc đi. Nếu chỉ có khách quan mà thôi đó, thì cuối cùng con người chúng ta cũng không có cảm nghiệm về Thiên Chúa. Vì thế tôi muốn nói, trong cái cảm nghiệm này, con người cũng cần phải có chủ quan và khách quan. Ở đó cả hai nó đều quan trọng. Nhưng đời sống thiêng liêng ngày nay nó gặp khủng hoảng ở chỗ là con người họ không cần nhờ người khác sửa đổi dùng cho mình. Rồi, cái thứ ba là khủng hoảng về căn tính. Các bạn trẻ ngày nay lớn lên mà họ khủng hoảng căn tính. Họ không biết họ là ai. Tôi không muốn nói tới căn tính về văn hóa, tôi muốn nói tới cái căn tính thiêng liêng. Trước đây chúng ta biết mình là con người, ít nhất thôi thì cứ coi như mình tự cao một chút đi. Mình luôn luôn nhìn rằng mình là một cái con người đứng trên con vật, ít nhất mình suy nghĩ hơn con vật, mình hơn con vật nhiều chút. Đó là chưa nói, mình biết ở trong xã hội này, ở trong cái thế giới này, nó có thế giới vật chất và thế giới thần linh. Thì thế giới vật chất ở trong đó nó cũng có hai hạng. Một hạng là không có suy nghĩ, không biết suy nghĩ, không cái gì hết. Chẳng hạn như là tĩnh vật, rồi tới những cái đất đá, rồi tới cây cỏ tĩnh vật. Rồi ở trong đó có động vật, nhưng mà động vật thì nó không có suy nghĩ nhiều như mình. Thì ít ra con người mình còn hơn một cấp. Đến bây giờ, nhiều khi quá nhiều về vấn đề khoa học, các bạn trẻ ngày nay nhìn chúng ta cũng như như một cái con vật mà thôi. Nhiều khi họ dùng những cái lý luận, nếu ở trong một thế giới động vật nó đã làm được như vậy, thì đây là những cái khả năng, những cái tiềm năng mà Thiên Chúa tạo dựng nên. Rồi cuối cùng họ so sánh cái gì? Họ so sánh chúng ta chỉ là những con vật biết suy nghĩ, nói theo danh từ của Pascal là những cái cây sậy biết suy nghĩ. Và triết học của Hy Lạp là những cái con vật biết suy nghĩ. Và cuối cùng chúng ta cũng không có hơn con vật bao nhiêu. Cái khủng hoảng căng tính ở đây là có người họ không còn nhìn thấy mình như là một cái con vật đã, như là một cái một đối tượng được Thiên Chúa tạo dựng, mà họ chỉ nghĩ con người sống rồi sẽ chết, không có một cái gì tồn tại sau đó. Khủng hoảng về quyền bính, cái này rất là quan trọng. Khủng hoảng về quyền bính trước hết là về chính trị ở trong các quốc gia. Họ từ các họ trẻ ngày nay bất kính đối với người già, bất kính đối với gia đình, bất kính đối với mọi người. Tại sao? Thưa, tại vì họ nhìn ra ngoài xã hội, cứ nhìn vào thế giới thứ hai. Khi có người tin tưởng vào các nhà lãnh đạo Hitler chẳng hạn, thì chính ông ta đã lạm dụng quyền hành của mình mà đi tấn công giết 6-7 triệu người Do Thái ở trong các lò hơi nhà. Các bạn trẻ ngày nay ngồi lại đọc sách và tự nhiên họ nghĩ rằng tại sao mình lại dành cho những vị lãnh đạo quá nhiều quyền như vậy, quyền có tính cách tuyệt đối như vậy. Rồi thế giới thứ hai xảy ra, rồi tới cuộc chiến tranh Việt Nam, làm cho biết bao nhiêu người Mỹ ở đây đi biểu tình, đốt tất cả những cái lá phiếu, đốt tất cả những cái thẻ mà gọi là cái thẻ để mà kêu họ đi lính đó. Bởi vì họ cho rằng chính phủ Mỹ đã tuyên bố lý do mà không có qua quốc hội, tuyên chiến mà không qua quốc hội, rồi làm những việc mà người ta bầu họ lên để giao cho họ một quyền hành, nhưng chính những người đại diện họ đã lạm dụng quyền hành đó. Từ từ như vậy, các bạn trẻ không còn tôn trọng quyền bính về chính trị. Rồi về mặt chính trị như vậy, trong xã hội, trong giáo hội thì sao? Nó cũng y như vậy thôi. Khi con người tôn trọng nhau ở ngoài đời thì họ cũng tôn trọng nhau trong gia đình và trong giáo hội. Ngày nay, đức cha, các cha có khác gì với tôi đâu. Và vì thế, những cái bất kính ở ngoài xã hội đưa vào ở trong bất kính trong giáo hội. Khủng hoảng quyền bính trở thành một cái hình thức rất là nặng nề. Nó có nhiều lý do, có rất là nhiều lý do, tôi không có nói ở đây. Khủng hoảng về cam kết và trung thành. Cái này là cái khủng hoảng chung của tất cả mọi người trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống ở linh thiêng tôn giáo. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là có những đứa trẻ lớn lên mà họ thấy trước đây có rất là nhiều gương sáng. Trời ơi, Phạm Công Cúc Hoa, chúng ta lớn lên nghe câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa hả? Phạm Công lấy vợ mà vợ chết rồi, đến khi ra trận á, mà ông ta vẫn còn đem cái tiểu để mà bỏ xương hài cốt của vợ đốt rồi đã bỏ ở trên lưng ngựa, đem cho hai đứa con để mà phi ngựa ra ngoài chiến trường để mà đánh giặc giặc phương Bắc hả? Một con người trung thành với vợ cho đến chết như vậy, còn những người mà chồng chết thì phủ thiết để mà thờ chồng luôn. Bây giờ những cái câu chuyện đó chúng ta không còn nghe nữa. Trời ơi, chồng đang còn chết là bắt đầu không biết là đã chôn chưa, nhưng mà đã bắt đầu có người quen khác, người khác rồi. Thì những cái câu chuyện đó càng ngày nó càng nhiều, và đến mức độ nhiều khi nhất là ở trong thế giới phương Tây Việt Nam chúng ta chưa đến mức như vậy, nhưng chúng ta biết đến một mức con cái nó nhìn thấy cha mẹ chết nó cũng quen. Ly dị quá sớm, mẹ thì có bồ riêng, chờ bố thì có bồ riêng, rồi nhiều khi tất cả những cái bình thường đó làm cho chúng nó cảm thấy không có cái gì đặc biệt nữa. Cái lý do thứ hai ở trong cái cam kết và cái sự trung thành là ở TV nó quảng cáo quá nhiều. Pragmatism tức là những cái gì work, những cái gì mà được thì làm, những cái gì không được thì bỏ. Cái chủ trương mà có tính cách thực tế của Mỹ ngày nay là pragmatism. Sống với ai mà không được thì bỏ, tại sao cứ phải theo? Mà ngày nay thì chúng ta thấy TV nó quảng cáo cái đó quá nhiều, từ vấn đề kinh tế cho đến vấn đề đời sống. Rồi cái thứ ba là tại sao phải hy sinh? Cam kết là đòi hỏi hy sinh. Có người ngày nay lớn lên nó nói tại sao mày phải làm như vậy? Cái thứ tư là bởi vì có những cái tự do riêng, mỗi một người tự định đoạt đấy, đó là chưa nói cưới nhau lấy nhau làm bất cứ việc gì. Có người đó có cần hỏi ý kiến cha mẹ, đó còn hỏi ý kiến người khác, thích là làm thôi, hai đứa mà. Mà vì định đoạt một cách nhanh chóng, không có sự cố vấn, cho nên cuối cùng cũng đổ vỡ nhanh mà thôi. Cái thứ năm là bởi vì những người đi trước đổ vỡ quá nhiều, tại sao bây giờ tôi bắt và tôi phải trung thành à? Tôi nhìn xung quanh tôi thấy người ta đổ vỡ quá nhiều, tại sao bây giờ lại đến phiên tôi? Rồi, cho nên tất cả những cái sự kiện lịch sử khác nó cũng làm cho cái cam kết và cái trung thành này nó đi xuống ha. Một trong những nguyên nhân mà cái cam kết và cái trung thành này ngay cả trong đời sống tu của chúng tôi bây giờ cũng một số người đặt lại câu hỏi. Họ đặt lại câu hỏi trong cái đời sống gia đình, họ đặt câu hỏi thứ nhất: tại sao giáo hội bắt những người này phải sống một vợ một chồng cho đến chết? Không được. Cái cam kết và trung thành cho đến chết này xưa rồi. Lý do thứ nhất, cũng như các cha các sơ mà đã cam kết làm linh mục làm nữ tu phải sống suốt đời, họ thấy xưa rồi. Lý do thứ nhất, họ nói là con người thời nay sống lâu hơn. Ngày xưa sống 40-50 tuổi đau một cái không có thuốc ăn thai bao thì không có đủ sinh nó sưng tay mà cũng chết. Mà nếu trường hợp mình sưng tay mình chết thì mình mới có 40 tuổi 30 tuổi, lấy vợ lấy chồng 15-17 tuổi sống 20 năm với một bà một ông cũng được rồi. Ngày nay tưởng tượng mình sống tới 70-80 tuổi mà sống hoài với bà chị sao nổi. Cho nên nói về mặt lịch sử, đời sống ngày nay con người sống dài hơn, Cho nên tại sao lại phải cứu cứ một cái như vậy? Cái thứ hai là con người ngày nay mong muốn nhiều, họ muốn thành đạt, họ muốn làm được nhiều việc, cho nên tại sao lại không cho họ có cơ hội để mà tìm hiểu thêm, làm thêm? Bởi vì chúng ta biết khi lấy vợ lấy chồng, con cái sinh ra rồi làm một cái việc gì rồi không có thời gian để khai thác thì chúng ta không thành công được. Và con người ngày nay họ muốn thêm như vậy. Cái thứ ba là xã hội thay đổi quá nhiều, mình không có thể tiên đoán được những cái về tương lai. Cho nên tại sao mình phải cứ cam kết? Tôi đi chung chung như vậy cho trẻ thấy những cái khủng hoảng mà chúng ta đang đối diện làm cho cái môi trường sống của chúng ta về vấn đề làm dân cư rất là khó. Vậy thì những khủng hoảng chúng ta đã đi qua, vậy thì trong cái môi trường này đó, trong cái môi trường mà chúng ta sống nhân sự, chúng ta sống như thế nào? Trước hết tôi nói về vấn đề văn hóa, thứ hai là tôn giáo về đức tin, và thứ ba chính trị. Văn hóa là gì? Ở đây tôi đã nói đến không phải văn hóa Tây Tàu, không phải, tôi đã nói đến một cái văn hóa là con người con em của chúng ta lớn lên đang sống trong một cái xã hội tục hóa, một cái xã hội loại Thiên Chúa ra ngoài. Trong tục hóa ngày nay mà chúng ta gọi là một cái xã hội tục hóa loại Thiên Chúa ra ngoài đó, mà đức cha ở Philadelphia ngài dùng cái ví dụ này với cái ví dụ của chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì cộng sản ở Liên Xô, ở Đông Âu, ở Việt Nam, Bắc Hàn, ở Trung Quốc hả, chủ trương của cộng sản là gì? Là nó tạo nên một xã hội ở trong đó loại Thiên Chúa ra ngoài mà con người vẫn có thể sống được với nhau. Chủ trương của tục hóa này cũng tự tử như vậy. Và ngài đưa đến kết luận là ở bên Đông Âu nó đã thất bại rồi, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn thì bây giờ người ta đi tìm cũng không ra dấu vết của những người còn đức tin nữa. Nhưng mà thay vì tin Chúa thì bây giờ tin vào cái một cái ông Kim yêu yêu vậy đó hả? Thì tôi không biết cái tên ông tên gì mà Kim gì đó. Hai ba ông luôn, ông cha rồi tới ông con rồi tới ông cháu, bây giờ ba ông cũng vậy thôi. Nhưng mà trong cái văn hóa tục hóa này, hồi loại Thiên Chúa ra ngoài và không có Thiên Chúa ở trong xã hội. Về vấn đề văn hóa, xã hội chúng ta sống là một xã hội dân chủ, mà vì xã hội dân chủ cho nên con người họ theo đa số. Vì thế họ muốn hỏi rằng vậy thì ở trong đời sống đức tin, liệu thì đa số chúng tôi ủng hộ phá thai thì nó có trở thành sự thật không, có được không? Bởi vì họ sống trong một xã hội dân chủ, cái ảnh hưởng văn hóa của xã hội nó đi vào trong đời sống luân lý. Và vì thế khi về con cái, về cha mẹ nói, nó nói một câu: bà là ai, ông là ai mà tại sao dạy tôi? Thì mình nói cho nó biết, nó nói không, ở đây có tới 4 đứa con, cha mẹ chỉ có 2-4 đứa con, đồng ý không được, về đa số hơn thiểu số. Bởi vì nó sống trong một cái xã hội dân chủ, những cái đó nó bị ảnh hưởng. Rồi chủ nghĩa tương đối, trong một cái xã hội mà không có cái gì tuyệt đối cả, con người chỉ có tương đối, không ai có thể dạy được mình, chính mình. Nếu trường hợp chuyện đó mình tới mình dạy nó thì nó trả lời làm sao? Cái đó thì đúng với chị mà đâu có đúng với tôi đâu. Mình mà chỉ cần phê bình nó một tiếng là nó nói tại sao mà mình lại phê bình như vậy, tại sao bố mẹ lại không có rộng lượng đối với những người khác, cái đứa đó nó kệ nó thích như vậy, nó mẹ nó thích là một chuyện. Nói chung là chúng ta không được lên án ai cả, bởi vì ở trong xã hội này mỗi người tiếng Mỹ là gọi là none of your business, cái chuyện đó phải của mình. Cho nên cuối cùng nó không có một cái hệ thống tuyệt đối về luân lý để mà theo. Và ở trong xã hội văn hóa này là một xã hội vô thần, như tôi nói, một xã hội vô thần. Ở đó người ta muốn là không có Thiên Chúa. Riêng ở trong đời sống, cái thứ hai, có ba chuyện mà tôi muốn nói. Cái thứ nhất là văn hóa, thứ hai là tôn giáo. Về cái chuyện tôn giáo, chúng ta làm chứng Thiên Chúa như thế nào? Thưa, chúng ta sống trong một xã hội mà bên cạnh chúng ta là một anh Phật giáo, nhà bên tay trái thì là Hồi giáo, trước mặt nhà là Ấn Độ giáo, sau lưng nhà là cũng Kitô giáo, nhiều mấy anh Tin Lành. Tin Lành thì có 3-4 gia đình Tin Lành bên này khác nhau, ông này Baptist, ông này Methodist, ông này mỗi một người một khác nhau. Chúng ta sống trong xã hội mà nó thuộc cái diện gọi là đa văn hóa. Rồi vì đa văn hóa cho nên cuối cùng chúng ta nói là sao, thôi đạo nào cũng tốt mà. Mà vì đạo nào cũng tốt cho nên các em nó về nó đưa với chúng ta như thế nào? Con có tin Chúa không? Có. Con có đi nhà thờ không? Tại sao? Chúa là Chúa của mọi tôn giáo, Chúa của Hồi giáo, Chúa Ấn Độ giáo, Chúa của Phật giáo, Chúa hết, cho nên con tin. Còn cái đạo của mình, cha mẹ biết không? Đạo công giáo mình chỉ là cái giáo hội thôi, mà cái giáo hội mình thì đâu có khác gì Hồi giáo, đâu khác gì Phật giáo. Cho nên Chúa thì tin, giáo hội thì không. Vì thế cho nên tin Chúa không đi nhà thờ. Tình trạng nó bây giờ rất nhiều. Có những người mà tiếng Mỹ nó gọi là yes to Christ, yes Christ, yes Church, no. Tức là Chúa Giêsu Kitô thì tin, nhưng mà giáo hội thì không. Cái phong trào này bây giờ nó rất là mạnh. Lý do nó sống trong một xã hội đa tôn giáo, Cho nên nó cho rằng giáo hội Công giáo cũng chỉ là một tôn giáo trong những cái tôn giáo khác mà thôi. Chúa thì nó tin, giáo hội thì nó coi không cần thiết. Tại sao xảy ra cái này? Nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất, có thể nó coi giáo hội như là một cái tổ chức chính trị, và vì thế nó thấy giáo hội hà khắc quá, khó khăn quá. Tại sao bắt phải đi lễ mỗi ngày Chủ nhật? Tại sao không cho ngừa thai? Tại sao cấm cái này? Tại sao cấm cái kia? Hả? Lý do thứ hai, có thể là bởi vì nó không có thiếu hiểu biết, thiếu căn bản về giáo lý. Có những đứa nó không đi, nó chỉ tin Chúa, không đi là thờ, bởi vì không biết về giáo lý mình phải dạy cho nó. Cái thứ ba, có thể là nó không có một cái cảm nghiệm thuộc về cái cộng đoàn nào cả. Có bao giờ nó đi sinh hoạt đâu. Mà khi con người không có cái cảm nghiệm thuộc về cộng đoàn, nó đâu có muốn đến với nhà thờ. Cái thứ tư, có thể là có những cái xung đột cá nhân giữa nó với cha xứ, giữa nó với cộng đoàn, nên bây giờ nó không thích đi nữa. Cái thứ năm, có thể là nó sợ những cái cam kết. Bởi vì mỗi một lần đi nhà thờ, đi nhà xứ thì phải có những cái cam kết này kia. Mình phải đi hàng tuần, mình phải đóng tiền. Ví dụ như vậy, phải bật tiền điện lên chứ. Không muốn. Và cái cuối cùng, có thể là bởi vì đời sống thiêng liêng nó bắt đầu sơ cứng rồi. Nó không cảm thấy cần thiết ở trong vấn đề đi nhà thờ nữa. Cũng không có nhiều giờ để đi sâu vào. Tôi chỉ nói cách thức để chúng ta làm sống nhân sinh ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là con cái của chúng ta như vậy mà thôi. Điểm thứ ba là chúng ta sống trong một hoàn cảnh mà tình hình chính trị nó bao quanh chúng ta và bắt buộc chúng ta phải sống thế nào cho đúng. Ngày nay chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, luật của quốc gia và tự do tôn giáo nó đi với nhau rồi. Đức tin của chúng ta không còn là vấn đề riêng tư, mặc dù nó là vấn đề cá nhân, tiếng Mỹ gọi là personal but not private. Nó có tính cách cá nhân nhưng không phải là cái vấn đề chúng ta đóng cửa ở trong nhà. Và vai trò của chúng ta đối với vấn đề chính trị, trước hết tôi nói về vấn đề xã hội dân chủ. Vai trò của chúng ta làm dân chứng ở trong cái môi trường chính trị ngày nay là một cái môi trường dân chủ. Ở đó mình phải biết tham gia bầu phiếu, mình phải đi bầu cho những người mà mình thấy tiếng nói của họ hợp với luân lý Kitô giáo của mình. Bởi vì ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng của giáo hội kêu gọi tất cả những người chúng ta có quyền công dân phải tham gia để xây dựng một xã hội dân chủ hùng mạnh mà. Đức Leo thứ 13, từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến đầu thế kỷ thứ 20, Đức Leo thứ 13 đã kêu gọi giáo dân và nói rằng giáo hội có quyền giảng dạy, chứ không phải chúng ta chỉ có đến để xin chính phủ cho chúng ta giảng. Không, giảng lời Chúa ở trong xã hội là quyền giảng dạy của chúng ta. Và vì thế giáo hội có bổn phận phải thăng tiến xã hội, giáo hội có trách nhiệm phải giảng dạy và thăng tiến cái xã hội của mình. Hai cái phản ứng mà chúng ta thấy ngày nay ở trong vấn đề xã hội dân chủ đó, một là họ nói rằng giáo hội ngày nay chính trị quá, hai là họ nói rằng giáo hội không có chịu tham gia chính trị. Cả hai nó đều đến từ những cái lời lên án của những con người như chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu trước khi ngài chết. Trước khi chết, Chúa Giêsu bị đưa ra tòa để mà lên án. Ở trong đó thì ngài bị đưa qua nhà của ông Caipha, tức là thượng tế Caipha, thượng tế Caipha và Anna. Thì ở đó chúng ta thấy ông Caipha ông nói cái gì? Ông hỏi là, tôi hỏi ông có phải là Đức Giêsu Kitô hay không? Chúa Giêsu nói là sao? Ông nói đó nha. Rồi sau khi suy xét tất cả thì ông trả lời làm sao? Ông nói là, thà mà giết một người, thà để cho một người chết mà toàn dân được giờ, còn hơn là để cho toàn dân phải chịu. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Đây là vấn đề tôn giáo hả? Nhiều khi chúng ta nghĩ, vấn đề chính trị đó là giữ lại toàn dân. Thôi giết một người cũng được, tôn giáo quá mà không có tham gia chính trị, không có bảo vệ cho những người khác. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu từ trong dinh Caipha đưa qua nhà Pilato thì ông Pilato lại là một người hoàn toàn khác. Ông tới ông hỏi Chúa Giêsu, tôi chẳng thấy ông này có cái tội gì cả, vậy thì ông này có cái tội gì? Ông này người ta nói ông là vua dân Do Thái. Thì cuối cùng ông Pilato nói là sao? Thôi cứ đem đi mà xử theo chúng mày. Cái vấn đề đó chẳng thuộc gì vấn đề tôn giáo, cái vấn đề chính trị, cứ đem đi mà làm. Ngay khi Chúa Giêsu chết, cái vai trò mà những người cho rằng tôn giáo nhiều khi chính trị nhiều quá hoặc là không tham gia chính trị nó đã có từ xưa. Vậy thì bây giờ vai trò của chúng ta trong mỗi một người chúng ta đó, trong xã hội ngày nay thì như thế nào? Luật quốc gia và tự do tôn giáo. Năm ngoái Hội đồng Liên Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta cố gắng tham gia để mà lên tiếng, để đấu tranh và đòi hỏi chính quyền của Tổng thống hiện nay là phải làm thế nào cho chúng ta được sống tự do tôn giáo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong đời sống tôn giáo của chúng ta có quyền, nhất là trong vấn đề bảo hiểm sức khỏe, chúng ta có quyền thi hành những gì chúng ta tin, tức là chúng ta không dùng đồng tiền của mình để cho những người khác phá thai, chúng ta không dùng đồng tiền của mình để giết các em và để diệt sản, tất cả những cái việc đó. Ngay trong thế giới ngày nay và ngay trên đất Mỹ, tôn giáo, đức tin của chúng ta bị cưỡng ép. Vì sao thưa? Bởi vì người ta dùng một cái lá phiếu gọi là dân chủ để mà đàn ép mình. Ở trong quốc gia này, khi đa số người ta bầu và người ta cho rằng điều đó phải được thực hiện như vậy, thì nếu chúng ta không theo thì chúng ta sai. Khi nó đỡ trở thành luật thì bắt buộc chúng ta phải chấp hành. Luật của một quốc gia cho phép phá thai, người công giáo chúng ta làm gì được? Thưa, 40 năm trời rồi, tháng giêng nào cũng vậy, cứ các người công giáo ở trong vùng Washington DC, tôi ở trên đó, cứ đi biểu tình. Biểu tình để làm gì? Biểu tình để nói cho những người khác biết đây là một quyết định sai lầm của quốc gia. Nhưng bởi vì mình sống trong một xã hội dân chủ, cho nên mặc dù mình không đồng ý, nhưng đa số của họ cho phép, cho nên mình cũng phải theo. Mình theo nhưng mà mình có quyền lên án chống, và hy vọng mình chống như vậy 40 năm rồi, hy vọng từ từ rồi sẽ có người thay đổi. Và khi họ thay đổi đến một mức nào đó, những người như chúng ta bầu lại và thay đổi luôn, lúc đó phá thai sẽ trở thành bất hợp pháp. Nói như vậy để thấy, sống trong một đất nước dân chủ như đất nước dân chủ Hoa Kỳ thì vấn đề chính trị, vai trò chính trị hết sức quan trọng. Bởi vì đức tin không còn là tính cách riêng tư của mình nữa, đức tin nó bắt buộc phải là đức tin chung ở trong cái môi trường của xã hội. Chúng ta nghe nhiều, tại sao mà có những người khi có những người có những chính trị gia khi đi ra làm việc, người ta nói rằng tôi là người công giáo, nhưng bởi vì tôi cũng là một thống đốc của một tiểu bang, tôi là một thượng nghị sĩ, cho nên tôi phải làm theo với số đông. Thật sự, nếu chúng ta hiểu được vai trò của những người làm chính trị và hiểu được vai trò của khi có hữu, thì Chúa Giêsu cũng đã từng nói, nếu mà được cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Chúng ta nhớ câu chuyện của Thánh Thomas More hả? Ngài chết, Ngài bị giết chết, bị chát đầu là bởi vì Ngài không có tuân phục hành lý thứ 8 trở thành vị đứng đầu của giáo hội Anh Quốc. Rồi cũng trong khi Ngài bị bắt và trước khi chết thì có một người khác, Bell, thì ông ta cũng là người đồng bạn với Thomas More. Nhưng mà khi ông ta đến để nói với Thomas More là thôi bây giờ từ đó đừng có chống nhà vua nữa, thôi thì cứ tuân phục nhà vua đi. Rồi trong cái buổi điều trần trước cái tòa án, trước khi mà bị giết đó, thì ông Bell đó cũng tới. Và khi ông đang nói với những lời thì ông Thomas More lại cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hai người bạn với nhau mà ông này trước đây cũng tốt lắm, mà sao bây giờ ông này lại chống đối như vậy. Cho nên cuối cùng ông này mới thấy cái ông đang đeo một cái miếng chúng ta gọi là cái medal nó lớn lắm. Ông này mới nói cho tôi coi cái đó được không. Ông này nói được. Ông coi thì ông nói cái này cái gì. Ông đang nói cái này đó là cái biểu tượng ông bây giờ trở thành một người gọi là, chúng ta gọi là không biết gọi cái gì, giống như là Prince, một người coi cái vùng đất Wales, tức là miền Bắc của nước Anh đó. Thì ông Thomas More trả lời như thế nào? Chúa Giêsu nói làm sao? Được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Vậy thì tại sao đánh đổi chỉ có một cái miếng đất nhỏ của Wales mà thôi? Câu nói của ông trở thành bất hủ là bởi vì tại sao mà mình phải đánh đổi cả linh hồn của mình để chỉ lấy được có một cái miếng đất của cái vùng Wales mà thôi. Ở đây tôi muốn nói, những chính trị gia mà cho rằng đức tin của họ để lại, bởi vì đó là vấn đề riêng tư khi họ đi ra để làm việc, là một cách sai. Thà rằng chúng ta không có, còn hơn là chúng ta đi đến với những cái khác mà đánh mất đức tin của mình. Vai trò của Kitô hữu và chính trị. Nếu có gì, đây cũng là một cái bài nói rất là dài. Những ngày qua ở Việt Nam, những ai theo dõi tin tức ở Việt Nam, tôi cũng phải phục và tôi cũng cầu nguyện để cho hội đồng tiết mục Việt Nam cũng phải lên tiếng. Cái này là một cái đề tài rất hay mà có gì chúng ta phải khai thác nhiều. Nhiều khi chúng ta không hiểu được cái từ chính trị mà chính chúng ta bị những người khác nhồi sọ và hiểu sai. Chúng ta không cần làm chính trị, nhưng nếu chúng ta hiểu rằng chính trị là những người đấu tranh cho công bằng xã hội thì Thiên Chúa là người đầu tiên làm chính trị. Tại vì Thiên Chúa Ngài đứng với người nghèo, Ngài đứng với những người binh vực cho những người không có tiếng nói. Vì thế nếu chúng ta định nghĩa chính trị theo lối binh vực cho những người nghèo đem công bằng cho xã hội, thì chính Thiên Chúa trong Tân Ước và trong Cựu Ước, Ngài cũng đã từng đứng hàng đối với những người bị áp bức. về vai trò của Kitô hữu là sao. Thưa, chúng ta không chỉ sống cho mình có cái cách riêng tư, mà tiếng nói của chúng ta phải là tiếng nói để đem lại công bằng xã hội. Những việc xảy ra ở Việt Nam ngày nay, một số các giám mục lên tiếng, ở trong đó có giám mục của giáo Thuận Vinh, rồi giám mục Phó Anh. Tôi biết ở đây có hai chị của giáo Thuận Vinh qua đây thăm đó phải không? Hai sơ của giáo Thuận Vinh, vâng, hai chị dòng Mỹ Thánh Giá Vinh đang ghé thăm chúng ta. Chắc chúc hai chị đi bình an và về thì cũng không gặp trục trặc gì ha. Hay muốn tìm hiểu thêm về Vinh thì ra chắc gặp hai chị, chắc hai chị kể rất là nhiều mới qua. Ở đây tiếng nói về công bằng của xã hội là tiếng nói tưởng lương tâm mà Thiên Chúa bắt chúng ta phải theo. Thời kỳ của các ngôn sứ họ cũng đã bắt như vậy rồi. Vì thế vai trò của Kitô hữu là và chính trị nghĩa là gì? Thưa, chúng ta không chỉ làm chính trị mà chúng ta là chính trị. Chúng ta phải đứng lại với nhau và chúng ta giống lên tiếng nói không phải cho đảng phái mà cho Thiên Chúa, cho sự công bằng, tránh những áp bức của những người khác. Vậy thì cái cách làm nhân chứng cuối cùng là làm sao? Thưa, cách làm nhân chứng là trước hết chúng ta phải nhận ra Đức Giêsu Kitô là ai. Sau khi nhận ra thì chúng ta đi theo Ngài, và sau khi đi theo thì chúng ta phải tuyên xưng Ngài. Tôi muốn nói đến là chúng ta phải nhận ra Ngài. Ở đây tôi muốn trích ra một vài câu ở trong Phúc Âm. Nhận ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thì cái đó dễ lắm, ma quỷ nó cũng nhận ra được mà. Ở trong Phúc Âm của Ma-thi-ơ, ma quỷ đã làm sao? Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi có can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Ở trong Phúc Âm của Luca, của Marco, ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến đây để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai? Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ở trong Phúc Âm của Luca, lại ông Giêsu, con Thiên Chúa Đấng tối cao, chuyện gì đến ông? Tôi xin ông đừng có hành hạ tôi. Ý tôi muốn nói, nhận ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thì ma quỷ nó cũng làm được. Chúng ta đến mức này ai cũng biết chân lý cần phải theo Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Đức Giêsu Kitô là Đấng đem lại ơn cứu độ, biết rồi, nhận ra thì dễ rồi. Rồi môn đệ nào cũng nhận ra, nhưng mà môn đệ nhận ra mà không hiểu, cho nên sau khi Đức Giêsu hỏi người ta gọi con người là ai, các con gọi ta là ai, thì ông Phêrô nói Ngài là Đức Kitô, nhưng mà ông nhận ra mà không hiểu, cho nên Đức Giêsu nói làm sao, đừng có nói cho ai biết. Rồi khi chúng ta nhận ra, ông Phêrô là người nhận ra và tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Cái chuyện nhận ra thì nó dễ rồi, còn chúng ta phải đi theo như thế nào? Ở trong Phúc Âm của Ma-thi-ơ, người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người trải lưới. Và lập tức các hai ông đã bỏ trải lưới mà theo. Tôi trích một vài câu để thấy cách thức làm nhân chứng của chúng ta ngày nay, trước khi chúng ta học hỏi để cho biết. Biết Đức Giêsu Kitô là ai, giáo hội dạy gì. Thứ hai là chúng ta đi theo Ngài hả? Và khi đi thì như Đức Giáo Hoàng mới chia sẻ với chúng ta cách đây 2 tuần, đừng có kiếm vàng bạc hay tiền giác lưng, đừng có mang theo gì cả, đừng có mặc 2 áo, đừng có đi giày dép, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Đức Giáo Hoàng nói đừng có đem cái gì hết, chỉ đem theo tình thương thôi, và cái đó cũng đủ rồi. Rồi cuối cùng là chúng ta tuyên xưng, và đây là điều tôi muốn nói. Chúng ta kết thúc bằng cái bài tuyên xưng ở trong Phúc Âm, ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma này nói làm sao? Quả thế, tin ở trong lòng thì mới nên công chính, tuyên xưng ra ngoài miệng thì mới được ơn cứu độ. Mỗi một người chúng ta phải tin và phải tuyên xưng. Ở trong Phúc Âm của Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu nói làm sao? Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy. Cách làm nhân chứng của chúng ta là phải tuyên xưng của Ngài, Ngài trước mặt những người khác. Thế rồi, anh em sẽ nhận ra sức mạnh của thần thần khí người ngự xuống trên anh em, và bây giờ anh em sẽ là nhân chứng của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các vùng Judea, Samaria và tận cùng trái đất. Tôi kết thúc ở đây, tại vì tôi biết chỉ còn có 10 phút nữa. Tôi muốn để một vài phút để cho anh chị em hỏi, và tôi biết là chúng ta cũng mất hết 15 phút nhưng mà không sao. Chúng ta đâu có cần phải nói nhiều, chỉ cần nói ít mà hiểu nhiều thì cái đó mới hay, đúng không? Cho nên tôi hưng ở đây để anh chị em có những cái câu hỏi. Ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Vâng. Mỗi lần Chúa làm phép lạ thì Chúa lại nói là đừng nói cho ai biết. Thật sự không phải mỗi lần đâu, cũng tùy lúc thôi ạ. Vâng. Thưa, bởi vì nó có nhiều lý do. Trước khi Chúa Giêsu về Jerusalem để chịu chết, thì hầu như mỗi một lần đi đến đâu, Ngài làm phép lạ, Ngài làm, Ngài hóa bánh ra nhiều. Ở trong phúc âm của Gioan thì nó khác với phúc âm Nhất Lãng. Trong phúc âm Nhất Lãng thì khi Ngài làm, Ngài nói là đừng nói ai biết. Ở trong phúc âm của Gioan thì không nói câu đó. Chỉ có điều bởi vì Ngài không nói cho nên người ta không biết. Trong phúc âm của Gioan, sau khi mà mấy ông tới thấy Chúa Giêsu cho bánh ngày hôm trước, Ngài làm bánh, hóa bánh ra cho 5.000 người ăn. Rồi thì lần sau Ngài tới đó, 4.000 người xuất hiện, lần thứ hai thêm 4.000 người nữa. Nhưng mà chúng ta để ý, Chúa Giêsu nói với những người đó làm sao? Tôi biết các ông tới đây ăn, tới đây tại sao rồi? Bởi vì ngày hôm qua ăn free, bây giờ tới lại cho các chị đâu. Bởi vì mấy ông đến không phải vì những cái lời nói, mà bởi vì có thể vì gọi là curious, tức là tò mò mà đến. Vì đây, để trả lời câu hỏi của chị, các quán tắc thì như thế này. Ở trong phúc âm Nhất Lãng, có những lúc Chúa Giêsu cấm không có được nói, bởi vì không hiểu. Họ không hiểu Ngài là ai và tại sao Ngài làm những phép lạ. Tất cả những cái phép lạ Ngài làm là để phục vụ cho việc Ngài giao giảng truyền đạo của Thiên Chúa. Mà một số người vẫn không hiểu. Họ nghĩ rằng nếu là đấng Messiah đến thì đấng đó phải đem lại giải phóng cho dân Do Thái, phải đem lại vinh quang của Thiên Chúa đến cho dân Israel. Vì sự hiểu lầm cho nên Ngài chỉ sợ rằng tất ngay cả các môn đệ có thể họ nhận giảng Ngài, nhưng mà không phải nhận giảng Ngài theo cái lối mà Ngài muốn, mà họ nhận dạng theo cái sự hiểu lầm của họ. Vì thế cho nên Ngài không muốn họ đến với Ngài qua những cái lỗi lầm đó. Nhất Lãng có nghĩa là phúc âm Matthew, Marco và Luca. Ở Nhất Lãng là cái tiếng chữ Hán, ở trong tiếng Hy Lạp nó gọi là synoptica, optica là cái con mắt, synop là một cái nhìn, tức là ba cái cuốn sách đó nó chỉ có một cái nhìn thôi, ba cái cuốn nó viết giống nhau. Cho nên mình gọi là nhất là một lãm là cái nhìn, thì nó lấy từ tiếng Hy Lạp ra synoptica. Ba cuốn sách nó có cùng một cái nhìn. Vâng, hỏi đi ạ. Vâng, bạn có anh bỏ công giáo đi theo Tin Lành bởi vì họ nói rằng Tin Lành có good speaker. Thì bây giờ mình trả lời như thế nào? Mình nói nếu bạn giao cái speaker thì sao, đi sẽ khỏi cho mình trả lời nữa. Bởi vì như thế này, Chúa Giêsu cũng đã nói rất là rõ ràng, nhưng mà nhiều khi chúng ta thật sự trong đời sống chúng ta ai cũng có cái mà chúng ta gọi là khôn vặt. Chúng ta biết cái khôn vặt cái gì hả? Cái người Việt Nam của mình nó nhiều khi khôn vặt, mà khi đã khôn vặt các chị không có khôn ngoan lâu dài được. Ai mà có dịp đi ra ngoài Bắc mà đi du lịch cách đây 1-2 năm, tôi thì không bị, gia đình tôi bị thôi. Đi ra Vịnh Hạ Long ví dụ như vậy ha, nhiều khi mình tới cái nó tới nó ô mua con cá này không có chỉ con cá, mình chưa nói gì nó đập chết con cá cái là nó lấy một triệu ví dụ vậy. Thì có một số người làm được như vậy, tức là nó bán cho mình thay vì có 1-2 trăm ngàn 3 triệu, thì nó làm được một vài ngày thì tự nhiên là nó cũng kiếm được số tiền những người khác theo. Cái khổ là sau khi người ta có tiếng rồi họ không tới nữa, và từ đó coi như business nó im lặng. Cái khuôn khổ của người Việt Nam mình là cứ tính đi đường tắt, cứ tính làm cái gì nên nó dễ. Chúa Giêsu Ngài nói rồi, theo ta thì phải bác Phật giá hàng ngày. Nhưng mà cái câu nói của Ngài mình nghe mà mình muốn bỏ bằng bên. Vì sao? Bởi vì mình muốn tìm có cách thức gì mà ngắn hơn, dễ hơn. Nhiều khi chúng ta đi theo Chúa, nhưng mà chúng ta lại không đi theo cái tiêu chuẩn của Chúa, mà đi theo tiêu chuẩn của chúng ta. Tôi nói có những cha, những thầy mới hỏi tôi ta, bây giờ nhiều khi con em con cái của con không đi nhà thờ, nó không đi lễ nữa. Là bởi vì cái nhà thờ cái làm bên kia nó vui hơn, nhà còn vui lắm cho nên nó đi qua bên kia. Còn bên này bây giờ vô nó thấy cha nào cũng cha giảng dở thì không nói rồi. Trời. Nhưng mà có cái lễ ngày nào cũng giống nhau, cha và nhân cha và con và thánh thần amen. Rồi bắt đầu đọc một vài kinh, đọc hai bài, đọc rồi ngồi xuống hát một hai bài. Nó cứ như vậy nó buồn quá, boring cho nên không đi. Thì bây giờ cha làm cái gì? Con nói con chẳng làm gì được, bởi vì giáo hội cũng chẳng làm gì được. Tại sao? Bởi vì không phải là giáo hội không biết đâu. Giáo hội chỉ khuyên các cha cố gắng soạn bài giảng cho nó hay hơn một chút, làm được cái việc gì để hấp dẫn người ta hơn một chút. Nhưng mà đâu là mục đích để chúng ta đến nhà thờ? Chúng ta đến nhà thờ có phải đến để coi con hay nai, có phải đến để bỏ 50 đồng ra coi thử cái buổi hòa nhạc này nó có vui hay không? Nếu chúng ta bỏ 50 đồng đi nghe nhạc mà cái buổi nhạc đó nó hay thì chúng ta trở lại coi, đúng không? Nếu nó dở chúng ta có trở lại không? Không. Và vì thế cho nên khi bỏ 50 đồng là chúng ta tìm đến cái entertainment, tìm đến cái giải trí cho mình. Và vì thế cái nào vui thì tới, cái nào không vui bỏ. Bởi vì chúng ta là đối tượng và chúng ta cũng là mục đích. Khi đến với Thiên Chúa, nếu chúng ta biến mình trở thành đối tượng và mục đích thì mình thờ lại ai đấy? Và vì thế giáo hội yêu cầu khi đến nhà thờ tập trung là Thiên Chúa, đối tượng là Thiên Chúa, thờ lại Thiên Chúa. Và vì thế trong vấn đề thờ lại thì chúng ta đôi khi cũng phải tập trung ca tụng chiêm niệm. Chứ bây giờ vô đó đánh nhạc nhảy đầm cho nó đã rồi đi về nó vui quá. Vui quá có nghĩa là anh đang tìm đến mình chứ không phải tìm đến Thiên Chúa. Và vì thế vui cản trở lại, anh phải suy nghĩ lại coi lý do tại sao đi nhà thờ. Như vậy thì không phải anh đi để thờ phượng, mà anh đi để tìm cái vui. Mà anh tìm cái vui thì anh không nằm trong giáo hội tôn giáo. Bởi vì giáo hội tôn giáo dạy đối tượng để đến nhà thờ là thờ phượng, chứ không phải đối tượng đến để tìm những xế mình. Cho nên để trả lời bạn của anh, nếu trường hợp anh ta thấy rằng cái người kia giảng hay quá mà theo, thì tôi nói anh cứ tiếp tục mà sao đi. Bây giờ sao bây giờ? Và hy vọng là cái người giảng hay nó sẽ giúp cho anh ta thay đổi được chút nào. Nhưng nói với anh ta như thế này, nhưng tôi tin chắc nếu một khi anh thấy hay mà đã thay đổi rồi đó, anh thật sự thay đổi rồi đó, thì tôi sẽ nói với anh, có những cái mà anh sẽ thấy cái người đó nói hay không chưa đủ đâu. Lúc đó anh có thể sẽ tìm thấy những người không những nói hay mà còn nói đau nữa kia. Nói mà anh phải vô đó anh biến người kia, đó chính là lời Chúa. Một khi lời Chúa đã đi vào trong tâm khảm anh rồi, nó như một con dao hai lưỡi, nó sắc đến độ nó có thể cắt anh ra được. Bởi vì đứng trước Chúa thì không ai có thể không thay đổi. Cho nên bây giờ mình đang còn đi tìm những cái nguồn hướng cho mình, hy vọng lúc nào đó con người sực tỉnh ra để biết rằng mình tìm đến với Thiên Chúa chứ không phải tìm đến với chính cái ego để kỷ của mình. Mình trường hợp tôi nói ví dụ thôi. Bây giờ mình là người Việt Nam này, tôi biết mấy người sao chứ còn nếu bây giờ bỏ ra trước mặt tôi một cái hamburger với phở thì tôi chọn cái nào? Chắc chắn phở ngon hơn nhiều. Mà vì phở ngon hơn cho nên ai hỏi tôi thì tôi cũng cứ khen này. Cái gì mà tôi thấy nó đúng, nó hay. Tôi đi ra tôi thấy có một chiếc xe để làm Made in Japan, có một chiếc xe để làm Made in China, Made in China, thì tôi dùng cái nào? Khen tại sao tôi nghĩ nó tốt hơn. Mà không những tốt hơn, tôi gặp bạn tôi mà giá bằng nhau, tôi nói mày mua cái này thì tao xài rồi, cái này tốt lắm. Lý do bởi vì tôi biết cái này nó tốt và thật sự nó good, nó tốt, nó hay. Đức tin của chúng ta mỗi người công giáo, chúng ta trước hết phải biết rằng mình nắm đúng đức tin, mình sống đúng đức tin và mình biết rằng đây là một chọn lựa đúng. Trước hết nó phải đến từ mình. Khi mình biết đây là đúng thì trách nhiệm bổn phận chúng ta là phải đi loan báo cho những người khác về cái tin vui đó. Chứ nếu trường hợp chúng ta bước vào mà thấy rồi cái tin này chẳng ra gì, tôi bị ép quá, bây giờ không đi không được. Cho nên chúng ta buồn bực thì thôi, những người khác tới hỏi, sao mày đi lễ cho tao đi với? Tao còn không muốn đi nữa mà. Sao chết rồi. Cho nên việc đầu tiên là chính chúng ta, những người công giáo, phải nắm vững đây là một cái chọn lựa đúng đắn. Và cái đức tin này đem lại cái niềm vui, cái tình huynh đệ anh chị em chúng ta sinh hoạt. Đó là cái động lực làm thế nào mà chúng ta có đời sống hôm nay. Cái thứ hai, nếu như vậy thì bổn phận của cha mẹ bắt buộc phải nói cho con cái. Mà khi con cái là những người công giáo thì cũng phải nói cho những người khác biết cái niềm vui của mình nó như thế nào và tại sao mà có được em ngày hôm nay, có được anh ngày hôm nay là nhờ cái đức tin này cha mẹ giúp anh như vậy để anh ra nuôi sống anh trong cái môi trường đức tin như vậy. Vì thế cho nên em, anh, nếu mà trường hợp thương em, đi nhà thờ cho vui, đi cho biết trong cái môi trường nào mà em được ra ngày hôm nay, trong cái môi trường nào anh được ngày hôm nay, mời gọi người ta. Rồi tôi tin chắc khi chúng ta mời gọi những người đó họ đi, rồi họ sẽ cảm nghiệm được, họ sẽ cảm nghiệm được cái niềm vui. Tưởng tượng nếu họ đi đến một cái cộng đoàn mà bắt đầu mới tới là thấy hai cái con đánh nhau, dao kéo ra sách ra đánh nhau thì nó sao nó theo được. Cho nên việc đầu tiên trước khi đi làm nhân chứng, chúng ta cứ làm những nhân chứng đã, sống trong những cộng đoàn. Ở đây có một số các ông anh chị em tân tòng ở đây, những người mà họ đến với chúng ta bởi vì họ thấy cái niềm vui, cái cuộc sống của chúng ta. Còn nếu bây giờ mà chúng ta sống như những người khác cũng chẳng có ơn gì người khác thì mà chưa nói cũng không những không ơn mà không có cái sự cố gắng thì làm sao họ có thể theo được. Cho nên bố mẹ của cha mẹ bắt buộc phải nói, còn những người đã là Kitô hữu bắt buộc có bổn phận phải rao giảng ở trong cái vai trò của mình. Rồi như tôi nói,
những tôn tạo, người ta nhìn vào và người ta theo. Người ta theo có thể không phải bởi những gì mình nói, mà người ta theo bởi vì họ thấy mình làm vậy. Hết rồi, đó. Cho một câu cuối cùng nữa thôi, và anh cuối cùng phải. Dạ. Vâng. Vâng, vì người mà muôn vật được tạo thành, rồi sau đó vì loài người chúng tôi để cứu rỗi chúng tôi người đã xuống thế. Cái này đó thì giải thích, em giải thích rất ngắn. Ở trong thư gửi cho tín hữu Colosse hả, thì thánh Phaolô, bây giờ chúng ta cứ gọi là thánh Phaolô là tác giả của thư của Colosse đi, thì ở trong đó đó nói đến ngài là trưởng tử của mọi vạn vật, ngài là đầu. Rồi bởi vì cái thư đó nói ngài là đầu và qua ngài mà vạn vật được tạo thành ở trong thư của Colosse, cho nên có một thời kỳ các cái lạc giáo đó người ta nói rằng Đức Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa, ngài là một tạo vật được dựng nên rồi được Thiên Chúa nhận làm con, đón nhận làm Thiên Chúa, chứ ngài tự bản chất không là Thiên Chúa. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là adoptionism, một cái chủ nghĩa gọi là nhận nuôi đó ha. Nhưng mà công đồng Nicea năm 325 và sau đó là công đồng Constantinople năm 381 đã nói rằng những ai nói như vậy là lạc giáo, bởi vì Chúa Giêsu không phải được Thiên Chúa nhận làm con mà ngài chính là Thiên Chúa, ngài cùng bản thể, đồng bản thể với Chúa Cha, và tiếng Hy Lạp cũng gọi là homoousios, ngài đồng bản thể với Chúa Cha. Vậy thì ở trong cái câu kinh mà chúng ta đọc đó thì chúng ta tuyên xưng cái gì? Thưa, chúng ta tuyên xưng vai trò của Đức Giêsu Kitô, và ở trong đó ngài có nhiều vai trò lắm. Nếu mà đọc kinh Tin Kính chung với tôi thì đọc như thế này hả? Tôi tin kinh Đức Giêsu Kitô, đọc cái câu đọc mình tôi cũng không được. Bao một kinh rồi tiếp tiếp.
Giêsu Kitô,
con một nha, cứ tiếp tục đọc đi.
Sinh bởi Chúa Cha
từ trước muôn đời rồi, người là Thiên Chúa ở Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Phật bởi Thiên Chúa Phật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người không được là gian lắm rồi. Cái ý để mà trả lời câu hỏi quan thì nó dài lắm, nhưng mà trong đó công đồng khẳng định như thế này: vai trò của Chúa Giêsu đã bị hiểu lầm và có nhiều lạc giáo. Có những lạc giáo nói là Thiên Chúa có nhiều con chứ không phải chỉ có một mình Đức Giêsu, bởi vì ngài gửi từng người xuống thế gian mà, và Đức Giêsu chỉ là Logos, chỉ là ngôi lời thôi. Giáo hội nói không, cái đó lạc giáo, ngài là có một, chỉ có một thôi. Rồi sinh bởi Đức Chúa Cha, ngài từ trước muôn đời, bởi vì ông Arius ông nói một câu rất nổi tiếng. Ông nói rằng có một thời kỳ Chúa Giêsu không có mặt, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng như tạo vật như chúng ta, Thiên Chúa dựng nên. Cho nên khi mà Thiên Chúa, trước khi mà ngài dựng nên Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không có mặt. Giáo hội nói rằng cái đó là lạc giáo, cho nên giáo hội đặt ra là ngài được sinh ra mà từ trước muôn đời, có nghĩa là khẳng định là ngài đã có từ xưa. Cái ý tôi nói như thế này, cái câu này thì nó dài lắm, phải có cái bản tôi mới giải thích được một cách rõ ràng. Nhưng mà để trả lời cái câu của anh đó, thì trong phần đó giáo hội muốn nói Chúa Giêsu ngài là Thiên Chúa, ngài đến từ Chúa Cha, ngài là Chúa thật, Thiên Chúa thật, chứ không phải chỉ là một con người được sinh ra trong thời gian, và ngài không phải là một tạo vật, nhưng mà qua ngài thì tất cả mọi vật được hình thành và nhờ ngài mà mọi vật được ơn cứu độ. Đó là cái câu tuyên xưng đức tin của chúng ta. Có cách nghĩa như thế nào chắc chờ một cái dịp khác để nó hơi phức tạp nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.